ngoài đại chúng, chúng ta niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lại đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là xuế phó dầu sinh mà hậu chủ, có nghĩa là học Phật có cái lợi ích gì. Thật sự nó học đến cái, nói đến cái đề tài này thì rất là cảm xúc. Mình những người học Phật đã rất nhiều năm mà không cảm nhận được cái lợi ích chân thật của Phật pháp, thì đó là cái nỗi mà bất hạnh đối với người học Phật. Thì hay nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát, đạo Phật là đạo an vui. Vậy thì tại sao mình ở trong đạo giải thoát mình không giải thoát, ở trong đạo an vui tại vì sao mình không an vui? Cái vấn đề chỗ này chúng ta phải thật sự mà tư duy để tìm được nguyên nhân tại vì sao. Nhưng mà gần như không ai tư duy cả. Rồi từ đó chúng ta lại nghe một cái học thuyết gì đó mà nó có vẻ thật sự tìm được sự an vui, tìm được sự an lạc, thì ta chạy nghe theo ngay. Đạo Phật hay tất cả cái tôn giáo mà chánh thống đều phải dựa lên chính thần của giới luật, đều phải trải qua cái sự hạn chế của dục vọng của bản thân, thì cái giải thoát nó mới là giải thoát chân thật, cái an vui đó mới là an vui chân thật. Còn nếu không dựa lên cái tinh thần của giới luật, cái sự hạn chế, cái tập khí của bản thân, hạn chế của bản thân, thì coi như đó là cái nhà. Cho nên rất nhiều nơi mà tôi cảm nhận được, như đề tài lần trước mình cũng đã nói, tu hành gần như được Phật Bồ Tát gia bị, mọi Phật sự thành tựu hết, nhưng mà tại sao tâm không an lạc, tại sao tâm không an vui? Những việc làm của mình nó không làm cho người khác cảm thấy an lạc, cảm thấy quan nghĩ về việc làm của chính chúng ta, vậy thì đó không phải là Phật. Cái chỗ này rất nhiều người học Phật không nhìn thấy Phật Bồ Tát gia hộ, mà tại sao mình lại tâm mình lại không an, mà lại luôn luôn cảm thấy bất an, thì đó là sai rồi. Nếu Phật Bồ Tát gia hộ thì tâm mình phải thật sự an lạc, tâm mình phải thật sự thanh tịnh, cái đó mới là cái lợi ích chân thật của học Phật. Còn cái mà những cái sự mình cho rằng Phật Bồ Tát gia hộ, ta có đạo tràng to, ta có được những cái sự thành công, nó chỉ là bề ngoài cả. Cho nên người ta lầm tưởng Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người, chứ Phật Bồ Tát không thành tựu việc xấu cho người. Khi tâm ta thật sự không thanh tịnh, Phật Bồ Tát không gia hộ. Tại vì nếu mà Phật Bồ Tát gia hộ chúng ta thì chẳng khác nào tăng trưởng cái gọi là cái tham vọng của chính mình. Nó sai với cương lĩnh nhà Phật rồi. Phật lúc nào cũng dạy chúng ta là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. mà thỏa mãn cái mong muốn chúng ta thì chẳng cách nào là thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta, xa hoàn toàn cơn lên. Nhưng mà ngày nay người có ăn, người học Phật, có nghe Phật pháp đâu mà hiểu được những cái cương lĩnh này. Cứ thấy người nào rạng rỡ nhiều những cái Phật sự to lớn thì cho rằng đó là Phật Bồ Tát gia vị, đó là ma gia vị. Phật Bồ Tát gia vị thì cái người được gia vị đó tâm phải không còn phiền não, tâm phải thanh tịnh, những cái tập khí xấu của bản thân phải hạ đến mức thấp nhất. Cái chỗ này tôi nói đến các đồng tu phải đặc biệt chú ý. Còn tập khí phiền não của chúng ta nó đang lẫy lừng, mà thậm chí cái ta của chúng ta ngày hôm chưa tu thì nhỏ, mà tu rồi cái ta càng lớn hơn, là sai rõ. Trong tứ thánh quả, quả thấp nhất của tiểu thừa là gì? Tu Đà Hoàng. Mà tu Đà Hoàng đạt được quả vô đạo, đạt được quả tu, quả gì tu Đà Hoàng là không còn thấy ta nữa. Mà ta đã không thấy thì làm gì có cái của ta để mà thấy. Cái chuyện đơn giản nhất các vị thấy. Thế mà ngày nay hỏi người học Phật có hiểu được cái đạo lý này không? Họ chạy miên man. Kỳ này tôi về trong Nam, tôi phải nói tôi chóng. Ngày xưa tôi đã nói với cái đồng tu là 98% có thể nguy cơ rơi vào tà kiến. Thì bây giờ hôm nay tôi cảnh báo với các vị là 99,9% có nguy cơ rơi vào tà kiến, để các vị phải cẩn trọng. Hôm trước tôi nói 95%, tôi không nỡ để nói quá. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu tôi không xác quyết, không một đường hướng, thì tôi cũng dễ rơi vào tà kiến. Cho nên tôi đã tăng lên 98%. Nhưng ngày nay sau lần xuôi Nam kỳ rồi, kỳ này, thì tôi đã cảnh tôi đi. Hôm nay tôi xin báo các vị biết, mỗi chúng ta có 99,9% có nguy cơ rơi vào tà kiến. Một chuyện tôi vừa đọc cái mail tất thể, và một Phật tử họ chưa nay gặp tôi, hai chuyện thôi. Một cô hỏi: thầy ơi, nghe vị thầy kia bây giờ nói là không được đeo cái hình Phật vào cổ vào người, như vậy sẽ phạm tội, dơ uế sẽ làm, như vậy sẽ phạm tội, cho nên cô đã quản kinh không dám đeo nữa. Tôi nói sao, cuộc đời này mệt quá, cứ hỏi người ta thì nghe thấy người ta đi hỏi tôi mệt quá, tôi không có thời gian trả lời đâu. Hơn nữa tôi là trần tục lắm nên tôi cho trả lời người ta cũng không nghe đâu, mà Phật Bồ Tát còn không dám gần gũi nữa thì làm sao mà mình gần gũi ai đây? Mình nói là mình muốn khởi tham sân si lên thì mình đang đeo Phật đấy, Phật từ bi, Phật hỷ xả, Phật bao dung, Phật tha thứ. Tại sao mình thành động thế này? Mình dịu đi cái sự thân sân tâm. Mà mình đang tham lam, mình đang làm những việc bất thiện, mình thấy mình đang theo Phật đây, thì cái sự bất thiện của thân, của tâm, của thân nó sẽ giảm xuống. Còn bây giờ mình không còn, nhà không thờ Phật, người chết người không đeo Phật, vậy thì tất cả những cái tập khí xấu ác đấy, lấy cái gì để hạn chế chúng ta đây? Rồi tôi mới đọc cái mail hồi nãy, nói con đi tu mà con đã ở chùa làm công quả mấy tháng rồi, mà con thấy con đi làm công quả mà cha mẹ nhà không hiếu đạo, không hiếu thảo với cha mẹ. Con nghe hòa thượng nói nên con phải quay về để mà lo hiếu thảo cha mẹ. Khi mà hiếu thảo cha mẹ rồi thì con sẽ lại tiếp tục để lo cái công việc tu hành. Thì có người nói là không được, làm vậy là sau này nhà ngươi sẽ rất là khổ. Hiếu thảo cha mẹ mà sau này sẽ rất là khổ. Các chị tự nghĩ xem, có phải là nguy cơ rơi vào tà kiến đến 99,9% hay không? Sao mà nó vô lý đến mức cái độ như vậy mà người ta vẫn nói? Hay thậm chí có một vị thầy là cái thân thể tôi chỉ thì phù hợp với động vật, với thực vật thì tôi không tiêu hóa được. Nghe mà nó trái đủ tai như vậy mà sao họ cũng nói được. Nhưng bậc thầy đấy nói về khoa học thì sai khoa học rồi. Cơ thể chúng ta là phù hợp với thực vật,
chứ động vật đâu hả? Ta có móng vuốt không? Ta có ngăn nanh để ăn thịt không? Đâu có đâu, không móng vuốt, không ngăn nanh, cuộc già ngắn, cuộc gà dài để chứ nó mới thịt phù hợp tiêu hóa đối với động vật, với thực vật mà thôi. Nó không phù hợp tiêu hóa với thực vật, tới động vật. Nhưng mà tại sao? Vì phàm ăn không thay đổi được, cho nên đó là biện hộ ngụy tạo mà họ vẫn nói được. Cho nên lợi ích chân thật của học Phật ở chỗ nào? Người mà chân thật làm được với Phật dạy cần tu giới định tuệ. Giới là gì? Giới là gào cản, là ngăn chặn tất cả những thói hư tật xấu, những tập khí xấu ngăn cho chúng ta dừng lại. Thì người đó mới là người học Phật. Người học Phật là cho bất cứ một ý nghĩ, một việc làm đều là phải lợi ích tha nhân, không có chúng ta trong đó, mới là người chân thật học Phật. Hôm qua tôi thì cúng dông mà tự nhiên cúng dông bên kia, tự nhiên tôi nhớ đến cái câu cuối cùng, nhớ đến cái câu mà tôi dạy mấy ngày nay thôi: Di Đà bổ nguyện vô điều kiện, chúng sanh niệm Phật ác giảng sanh. Phật Bồ Tát không có điều kiện đối chúng sanh, vậy thì chúng ta làm gì có điều kiện đối chúng sanh? Mà có người mà có điều kiện đối chúng sanh thì người đó có cái ta, và dĩ nhiên là phải có cái của ta. Người thì vậy đó mà mang danh nghĩa là ta là người học Phật chăng? Vậy có người hỏi tôi: Thầy ơi, làm sao để thành Phật Bồ Tát? Tôi nói đơn giản mà, là muốn làm Bồ Tát thì đừng làm việc chúng sanh nữa. Muốn làm Phật thì xem có Phật làm gì, mình làm y như Phật thì chắc chắn thành Phật. Còn chúng ta ngày nay muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát, nhưng mà tất cả việc tham muốn của chúng sanh là như cũ, không có cái gì rời bỏ. Tài sắc danh thực thì đầy đủ, không hạn chế một tí nào, thậm chí mà còn tăng trưởng hơn. Có một vị xuất gia đó nói rằng: Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại là phước, tội diệt hà sa, cứ hưởng thụ đi, phước bao la đó mà hưởng, cứ hưởng đi, tại sao phải hà tiện? Trời ơi, Phật nào mà giải học trò như vậy hả? Tôi nói tôi là một người rất là thiếu phước. Tại sao? Vì nhiều những cái tin đó họ không biết hỏi ai, họ phải hỏi tôi. Tôi nghe nhiều cái thông tin qua, tôi cảm thấy đúng là mình là người thiếu phước. Họ có đống rác nào là cũng đem đổ vô cho mình chứ, nên làm cho mình quá thiếu phước. Họ: Thầy ơi, như vậy thì có đúng không thầy? Nói: Trời ơi, thỏa mãn bản thân thì làm sao mà có thể hạn chế được cái dục, cái dục vọng của bản thân? Làm sao hạn chế được cái tham cầu của bản thân hả? Thì các vị thấy có phải là chúng ta 99,9% có thể có nguy cơ rơi vào tà kiến không? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy được đó nè: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nếu mà bất cứ một giáo phái nào mà tục chuột cục thuộc trực thuộc từ tôn giáo chúng ta, các tôn giáo khác chúng ta không nói, không nhắc đến. Nhưng mà nếu là người học Phật mà làm sai cái cương lĩnh đó thì đã sai với học Phật rồi. Lấy khổ làm thầy là sao? Cuộc sống phải tiết giảm, cái hạnh phúc của bản thân chúng ta phải hạ đến thấp nhất để dành cái hạnh phúc đó cho người khác. Đó mới là người học Phật. Ngoài cái chuyện không có được hưởng, được quyền hưởng mà không hưởng, để dành cho chúng sanh hưởng, và đồng thời là tiết chế bản thân đến mức thấp nhất ở trong cái giới luật của Phật, trong cái chỉ cái chuyện luật pháp quốc gia là không nói, mà cái giới luật tinh tế nhất của nhà Phật phải giữ, thì đó mới là người. Trên trong cái tiêu chuẩn này tôi nói để các vị nhớ đấy. Có một vị thầy ở Đà Nẵng ấy, cứ ăn thoải mái đi. Trời ơi, sao làm thầy mà dạy người ta được vậy? Cứ giết càng nhiều, ăn càng nhiều càng tốt à, để mà mốt mình giảng sanh, để chúng nó được giảng sanh nhiều hơn. Phật nào dạy như vậy hả? Bồ Tát nào dạy như vậy hả? Thì chỉ có ma mới dạy như vậy thôi, chứ Phật Bồ Tát nào mà dạy cứ ăn thoải mái, giết thoải mái. Cái người thế gian phàm tình người ta cũng không có thấy là người ta không, cái người mà chuẩn mực một chút người ta, người ta không có nói ăn thoải mái. Cái người mà biết nghĩ tích tha nhân một tí thôi, họ cũng đã hạn chế bản thân để cái phước của bản thân, cái hạnh, cái thu nhập của bản thân, cái tiện ích của bản thân cũng dành cho chúng sanh. Người có cái tâm tốt chúng ta còn nghĩ, thì các vị thấy là chúng ta là 99,9% rơi vào tà kiến.
Cho nên tôi nói thầy ơi, tôi là phàm phu tục tử, người ta nói tôi là cái ông vọng tay vợ con đùm đề, cho nên đừng hỏi tôi, đi hỏi người nào đó thì hãy tin người ta đi chứ đừng hỏi tôi.
Những người chuyên trước đây là chuyên sâu tịnh độ, tu học tịnh độ, bây giờ bỏ hết. Thậm chí Phật A Di Đà cũng dẹp luôn, đau lòng hết sức đau lòng. Mấy ngày nay tôi viết hơn 100 câu tịnh độ để dạy học trò. Mấy anh ở Đà Nẵng hỏi cha lên Google không có, thầy tìm ở đâu mà những câu mà đọc thế, cha cho chút rồi không có, mà những câu ở đâu vậy, quá hay vậy. Thế còn nữa, hơn 100 câu tịnh độ mà đã mấy trăm năm tổ sư Đại Đức đã làm ra rồi. Cho nên các người sẽ mỗi một ngày được học một câu. Nhờ người ta bác tịnh độ, người ta không tin tịnh độ, không tin lời Phật dạy, không tin lời tổ sư. Họ bây giờ họ giỏi hơn tổ sư. Cho nên hỏi cái tâm hồn như vậy đó, họ làm sao mà có lợi ích chân thật của Phật, của người học Phật hả? Mình cứ học theo Phật, mình dạy Phật dạy mình gì? Chuyển ác thành thiện, cứ làm đi. Thân không làm ác, tâm không khởi ý niệm ác, hạn chế tất cả những cái thói hư tật xấu của mình. Thật ra rất là đau buồn khi người ta đến học Phật, người ta khổ đau quá, người ta tìm đến học Phật, mà Phật, người học Phật lại gạt người học Phật. À, hôm trước ông chủ gì, ông chủ gì đi đúng không? Đạo của chúng tôi là đến để cầu nguyện, làm tất tập những việc thì ông có không, không cầu nguyện, không có không em thì con ha. Tại vì mời một cái lễ hội về một cái pháp hội nào cũng tính quá nhiều tiền đi. Ôi sao kỳ vậy? Tôi mới nói mình nói sao giờ? Mình nói dạ thưa, đó là những người là mượn nhà Phật để làm thôi, chứ còn người chân thật học Phật không phải vậy. Sau khi mà cả nhóm mình vào đó mình làm thì ông mới nhận được, ồ thầy làm đúng, đúng con đường nè, giống chúng tôi vậy, giống với chúng tôi. Đạo cái đài chúng tôi đi đâu là cũng cầu nguyện, cũng giúp người ta làm hết tất tật, không có nhận tiền. Cho nên là bây giờ các chị đã thấy được 99,9% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến. Nếu chúng ta không nhất quán, không xuyên suốt lời Phật dạy. Hôm trước cái đợt kỳ trước mình giảng cái đề tài ba ba sư thừa, mình phải có việc một vị thầy là một con đường độc đạo. Mà Di Tổ ngài Lý Bình Nam nói đó, xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Mình có cái tâm đó chưa? Mà làm gì có chuyện vào địa ngục á, phải không? Ý niệm tốt, khởi tâm tốt, cái ý niệm ta khởi tâm chủ đạo hành vi, hành vi tốt, việc làm tốt, làm sao mà vào địa ngục? Ý niệm xấu, khởi niệm xấu, dẫn đạo hành vi xấu mới đi vào địa ngục chứ. Lúc nào cũng lo lợi lạc bản thân, lợi ích của bản thân, tư lợi của bản thân thì mới đi vào địa ngục chứ. Ngài Lý Bình Nam nói là tổ sư đại đức, nói ai nói ngài ông ngoan, cả một đời tu hành nghiêm túc với bản thân. Thầy nói là ngài là cực kỳ nghiêm túc đối với bản thân, sống thanh đạm, tiết chế đến mức thấp nhất, làm sao mà vào địa ngục được? khi mà chúng ta vượt qua sự tham muốn của bản thân, vượt qua những sự nhu cầu về vật chất thì tự tại rồi. Hả? Ngay trong hiện đời cũng đã tự tại.
Cho nên học Phật vì sao mà học có lợi ích?
Người học Phật thời gian sanh giá bán Phật, quỷ bán Phật Pháp. Mà rõ ràng Phật Pháp là người học Phật là ở trong một cái ngôi nhà giải thoát, ở trong ngôi nhà chất thực, ở trong ngôi nhà ăn được. Rõ ràng xa lìa trục dọc, xa lìa chứ tham cầu thì tự khắc không. Một câu đơn giản trong Hán học câu gì? Nhân đáo nhu cầu phẩm tự cao. Khi con người đạt đến chỗ không mong cầu thì giá trị nhân cách phẩm đức của mình tự nâng cao như gì đó.
Ở trong đây hòa thượng nói,
người học Phật nhất định là càng học càng ngoan nghị. Càng học Phật thì phải càng an vui mới phải chứ. Muốn càng ngoan nghị, muốn càng vui thì phải làm đúng theo Phật là dạy. Đừng có thêm muốn, đừng có thêm mớ này thêm mớ kia vào. Đừng thêm đi, đừng có thêm cái vọng tưởng của mình vào. Trong thứ hai, trong thứ hai là thiên hoa. Nghe lời thật là, mà khi càng được an vui, càng được hoan nghỉ thì gì? Gọi là pháp thủy sung mãn, gọi là phá mê khai ngộ, và từ đó lìa khổ được vô gì đó. Vì sao mà khổ? Tham cầu mong muốn, mà tham cầu mong muốn không được thì nó mới sinh khổ. Tất cả vì chúng sanh làm việc thì được, nếu được thì hoan nghị là tốt, chúng sanh có phước nên mình làm được thôi. Còn mình làm chưa được vì chúng sanh chưa có phước nên ta chưa làm được. Còn khi ta muốn làm việc gì mà ta cưỡng cầu, ta mong cái việc làm nó phải được vậy thì có phải là cái ta chúng ta nó quá to ngược trị không? Hỏi làm sao mà lìa khổ? Khổ từ đó mà ra chứ đâu. Người học Phật quả thật nó nè, mê hoặc phiền não vọng tưởng ngày một ít đi thì đỡ tạm cho chúng. Còn mà ta kiểm soát mà học Phật bằng ngày phiền não vọng tưởng ngày một lớn dần thì biết là sai sai rồi. Đang học mi ma rồi chứ không học gì Phật. Mà thường nói người học Phật chân thật có công vô thì là gì? Một ngày này ngày hôm sau nó sẽ phiền não ít như ngày hôm nay, nhưng mà đó là công phu khá. Còn người mà công phu ít thì tuần này nó phải, tuần sau nó phải tốt hơn tuần trước. Còn người ít hơn nữa là gì? Tháng sau nó phải tốt hơn tháng trước. Tâm địa ngày nó phải càng một thanh tịnh hơn. Rõ ràng cái chỗ này là cái thước đo rất rồi. Chúng ta xem coi ta tu hành bất cứ một pháp nào mà tâm ta không thanh tịnh, ta dễ sinh phiền não, gọi là đối cảnh sanh tình. Tới hôm trước thì nói câu chỗ cái địa nào quên rồi. Công phu học Phật, cái công phu mà chân thật nhất không phải là một ngày ta niệm Phật được 10 tiếng, 15 tiếng ta lại Phật được 1000 lại, mà ta đối với cảnh, đối với khó khăn ta đối mặt như thế nào, bình đẳng hay không. Một ngày nào đó mà nói ồ ông bị ung thư thời kỳ cuối rồi đấy, mình có mỉm cười để biết rằng à vậy thì mình sắp chết rồi, vậy thì phải trân trọng những cái thời gian còn ngắn ngày để làm nốt tất những cái việc mà chưa làm xong. Cái đó mới là công phu đấy, chứ không phải nói mà sắp chết rồi cái là lo mà chạy để mà mọi cách tìm con, tìm mật gấu, tìm mật con bạch xà gì đó để mà chữa trị cho nó đừng có chết. Thì biết mình công phu mình chả có gì, mình quán chiếu xem xưa giờ tổ sư đại đức Phật Bồ Tát, chân Phật Bồ Tát có ai vượt được sanh đạo bình tử hay không? Có một cái đạo nào đó nó cái pháp đó không bao giờ già, không bao giờ bệnh. Tôi hỏi xem có ông nào ngồi đó mà vuốt râu lên 150 tuổi ngồi đó mà vuốt râu không? Có cái pháp mà để làm tức thời thành Phật, tức thời thành tập 1, rồi tức thời thành Phật 2, mà tức thời thành Phật mà tới 13, 14, 20 vậy tôi không biết. Nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng người ta cũng tức thời.
Hôm trước có một, tôi không nói tên chứ, tôi nghe người đó nói, thì tôi thấy hai chị em có vẻ bất hòa. Thì tôi mới khuyên một câu, tôi nói nếu một cái pháp Phật, cái pháp nào mà ngày mai thành Phật thì phan đã dừng lại đi, hãy giải quyết chuyện chị em cho nó hòa với nhau đi, cho nó vui vẻ đi, rồi hãy tu cái pháp mà ngày mai thành Phật. Tu cái pháp ngày mai thành Phật mà hôm nay chị em đối mặt nhau chẳng nhìn nhau thì hỏi cái pháp đó là pháp gì, không biết là pháp gì mình đâu dám chê. Nhưng mà thật cái nó sai bếp rồi. Phật dạy rất rõ ràng, đạo Phật là gì? Là đạo hiếu. Tinh thần hiếu đạo không có thì cái gì là tinh thần hiếu đạo mà không có thì tinh thần sư đạo cũng không. Mà sư đạo, hiếu đạo, sư đạo không có thì đâu phải là người học Phật. Nhưng mà người ta nghe không biết nó chỗ nào nhầm nhầm sao. Mà hơn nữa là bây giờ lại có chúng sanh ngày nay có cái gọi là có cái hướng là gì? Tu sao nó dễ, đừng khổ bản thân. Ôi, tu làm cái gì mà ngày lại 500 lại, 300 lại chứ chứ cực gì. Cứ ngồi để tâm mình thảnh thơi. Ôi thích lắm. Còn thấy mình mà lại một ngày 500 lại thấy tội nghiệp. Họ chỉ cần ngồi tĩnh lặng, tâm an lạc liền, không biết ăn nữa. Phiền não vọng tưởng đó, như ông cụ nhà này 30 năm ăn chay. Cả một từ ngày mà tôi vào nhà tôi thấy từ đó đến giờ 30 năm ăn tụng kinh niệm Phật, đi đâu không biết. Một ngày là sáng 4 giờ sáng để công phu sáng, trưa là dọn cơm lên cúng Phật, chiều thiết thực cô hồn, tối tụng kinh Di Đà như cái chùa suốt 30 năm như vậy. Mà ngày nay còn té tôi thành ra bà, đến lúc ngày hôm trước thì đi hỏi bà nhớ niệm Phật nghe, bà niệm bà niệm bà. Hỏi bà bây giờ Phật đến giúp bà đi không? Đi, sẵn sàng xả bỏ cái thân không còn nữa. Thế mà đâu có đi được, té tôi. Hôm ở Sen Hồng mình chuẩn bị đi là dẫn nhà nha, coi chừng bay nha. Hàng cụ ăn nghe thì kính vô vinh ra tay đồ, kính nặng sức khỏe gì mà nặng kính cũng không nổi. Vậy mà nó đẩy vào phát tướng đất. Xem lại camera thấy ông cụ xích lọt đất. Thì hôm đó có một chị ở trên của người ở Bắc Ninh, nhưng mà ở trong sống ở trong Hà Nội, sống ở trong Sài Gòn. Chị nói hả, trong thân nhân gia đình gọi chị đó, một bà cụ bằng ngày nằm liệt giường không động đậy. Thế mà một hôm nọ các con ngủ canh luôn, tôi dừng mở mắt ra, ủa bà đã mất tiêu. Trời ơi tán quá kinh hồn, đi kiếm cũng không có đâu. Kiếm ở đâu? Leo lên cái cửa sổ mà nó có cái song sắt á, đu vậy. Mỗi bà hai ba người lên mà gỡ tay mà ghen xuống. Đó không phải là chuyện thuận tội đâu, đó là quan gia trái chủ đấy. Chưa có chuyện, chưa có quan gia, chưa gặp quan gia nên chưa thấy sợ. Bởi vì trong nhà, trong kinh nhà Phật nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình làm việc gì mình không thấy rằng cái việc làm của mình đang gây thương tổn cho người khác, đang buồn lòng, đang đau khổ, mình cứ làm thoải mái, lợi mình là được. Còn Bồ Tát thì làm việc gì khởi tâm động niệm, luôn luôn quán chiếu việc làm đó nó chân thật tốt hay không, việc làm đó có lợi cho tha nhân hay không thì mới làm. Mà trong khi thời gian này, thời gian vừa rồi, ông cụ nằm đó, thầy ở đó suốt 10 gần 20 ngày, nói chuyện được phụ huynh của Sen Hồng 2 buổi, nói chuyện thành công. Nói chuyện với công ty Tứ Đạt CV chỉ gần 400 công nhân thành công. Và ngôi trường Đức Trí khai trí ở thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng, đã thuê nhà xong hết. Bây giờ chỉ còn chờ sửa chữa để hoạt động thôi. Vậy thì công đức nó thuộc về ai? Công đức thuộc về ông. Vì có ông nên thầy mới ở đó.
ở suốt mà cũng làm việc phước đó vậy mà nó dẫn hành cho tè tôi. Mà ông tỉnh ông niệm Phật đấy, chứ không phải là ông tỉnh ông mơ mơ hồ đó. Vậy thì các vị thấy nhân quả có đáng sợ không? Nhưng mà không phải vì cái nhân quả đó mà mình quán trách những người làm ra cái nhân, cái việc làm xấu ác đó, mà mình thấy rằng mình phải thận trọng hơn, chứ không phải là mình quán trách. Thậm chí mình còn cảm ơn cho sự thể hiện đó, cảm ơn là đã làm các biểu pháp để cảnh tỉnh mình. Cái lợi ích chân thật của học Phật là ở chỗ đó. Đối mặt với khó khăn mình khởi tâm như thế nào, chứ không phải mà cái bằng kênh nhiêu nhiêu của chơi giàu vậy, gọi là ta đây là gọi là ngon lắm, nhưng mà cuối cùng đối mặt sanh tử có tự tại hay không, có quan hệ đối mặt cái nghịch cảnh hay không, đó mới là công phu. Công phu ở chỗ nào? Ăn thì chẳng giảm tí nào, cuộc sống bản thân thì chẳng hề hạn chế, phiền não thân sân si vẫn vậy đầy, bất hiếu bất kính thì vẫn đầy đó. Vì mà nói mình là người học Phật, học làm sao? Cho nên hôm nay là tôi nói với các vị nghe, nhưng mà cũng nói với tôi nghe, chứ không phải tôi giỏi gì đâu. 99.9% có nguy cơ rơi vào ta, còn có 1% nè, mà chắc có lẽ gần ngồi đây cũng học cảnh báo là 100% có nguy cơ rơi vào ta. Chung quanh những người cận kề chung quanh thầy bây giờ là không còn ai như thế. Ở miền Nam bây giờ như là không còn ai. Đó cũng lỗi cho mình, mình tu hành dở quá. Một lạ thay, trước Tết là mấy cái đề tài 31, 32, 33 là nói cực kỳ là mạnh mẽ về cái pháp tu. Cái chỗ này mình thấy tu pháp Phật là gì? Càng tu tâm phải càng thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì trí tuệ này mà hiện tiền. Chứ không phải càng tu cái tự nhiên tu cái danh tiếng ta ngày ta càng to, của cái lợi lộc của chúng ta càng lớn, sai bét rồi. Đó là sai rồi. Trí tuệ không hiện tiền mà cái thứ cái tham vọng nó hiện tiền thì biết mình là sai rồi. Phải qua thời nó. Cho nên chúng ta phải biết được, hiểu được là phải nhất môn thâm nhập. Học Phật thì có cái gì đó, và thử có cái lợi ích gì? Hay giờ nói là Phật pháp đức dụng. Chữ đức ở đây có nghĩa nó gần như cái chữ đắc, giống quỷ, chính là tâm thanh tịnh, nó chính là khai trí tuệ. Mình muốn khai trí tuệ thì tâm nó thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì phải gì? Phải xa lìa dục vọng của bản thân. Tài sắc danh thực thì phải hạn chế mức thấp nhất, đúng không? Mới là học Phật. Tự nhiên tôi hỏi học Phật, nhưng mà phải hưởng thụ đi. Làm gì có chuyện đó. Hỏi bố thí xả đi. Xả làm sao? Cái mình không có được mà mình muốn xả, cái mình thật sự mình nó là của mình, đáng được thọ dụng, mình không thọ dụng mà để cho người khác, cái đó mới là chân thật xả. Cho nên tại sao mà học Phật mà chẳng có gì tốt? Trời ơi, tốt quá chừng tốt đâu nào. Họ nói học Phật sao không tốt vậy? Chỉ cần làm một câu nhỏ Phật đã nói thôi, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Rõ ràng người không hút thuốc thì không bị thuốc nó ràng buộc, người không ghiền thứ này ghiền thứ kia thì thứ ta không bị tất cả thứ đó nó ràng buộc, đó là giải thoát gì nữa. Người sống đến mức mà gọi là hạn chế thấp nhất cái nhu cầu bản thân thì có phải được cái thân này nó thảnh thơi hay không, nó là sự giải thoát gì nữa. Mà họ nói là học Phật sao không giải thoát. Học Phật sẽ càng học càng phiền não. Tại học Phật mà học càng lúc càng tham. Học Phật mà càng lúc càng sân. Học chút mà càng Phật học Phật và càng lúc càng si, thì làm sao mà giải thoát. Cho nên rõ ràng chúng ta là mạo danh nhà Phật. Hôm trước tôi nghe bác cái bác bác gì bị nói tôi cũng sốt xa, đạo cho tôi đến đâu cũng làm tốt chứ, cầu nguyện kỳ phước kỳ an kỳ siêu đều miễn phí. Còn sao người sống đức nhà Phật tốn nhiều tiền. Nó dạ thưa cái đó chỉ là người gọi là mình nói nghe nó hơi không được, mượn danh nhà Phật. Chứ người chân chính nào Phật thì thật sự cũng ý như vậy. Nhưng mà trong này nói ra người ta mắng nhiều ấy. Nguyên một bài hôm nay mới có đọc có mấy câu chưa có hết. Bài chút xíu mới đọc có mấy câu. Nhưng mà thật sự chúng ta học Phật, Phật pháp chân thật là lợi ích. Không dễ gì gặp Phật pháp, mà cũng không dễ gì gặp được Phật pháp môn tịnh độ đâu. Thì bây giờ cho ai nói gì nói. Thật ra trong tất cả các niệm thì các vị thử nghĩ đi, niệm tiền, niệm bạc, niệm danh, niệm lợi, niệm thương, niệm biết, thì niệm Phật có phải tốt hơn không? Tại sao họ cho rằng niệm Phật là mê tín, niệm Phật là ngu dại? Tôi không biết họ nghĩ làm sao. Còn bây giờ họ nói để tâm không cần niệm Phật, để tâm không thôi, thanh thản, thảnh thơi, tự tại. Ngồi đó mà không niệm Phật thì vọng tưởng, ngồi đó mà không niệm Phật thì ngủ gục. Chứ đó mà để tâm thảnh thơi, thử xét đi. Cái tâm mình mà nó đang, nó gọi là gì? Tâm viên ý mạng. Cái tâm chúng ta như con khỉ, cái ý chúng ta như con ngựa. Mà nói là ngồi đó, tâm thảnh thơi. Tôi biết thảnh thơi ở chỗ nào nữa. Mình ngồi mình giữ chặt cái tâm mình, buông tất cả các niệm để trở về một niệm. Trong tất cả các niệm xấu ác, chỉ giữ lại cái tâm niệm Phật là cái niệm tốt nhất. Mà còn giữ không được ấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong tổ cùng ba miếng đậu hũ, một miếng rau muống, một rau muống. Năng niệm Phật mà nó vẫn nghĩ trong tổ cùng ba miếng rau muống, có ba miếng đậu hũ và một bó rau muống để chút đứa mình là mình rau muống mình luộc, lấy nước làm canh, đậu hũ mình chiên, ok niệm Phật tiếp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À cái bà kia bà mời mình đi ăn dỗ, nhớ chút xíu mình niệm Phật xong mình đi ăn dỗ. Ở niệm Phật kiểu đó thì làm sao mà gọi là niệm thanh tịnh được. Mà cho rằng họ nói rằng cái pháp niệm Phật là pháp không thành công. Để cái tâm thảnh thơi, để tâm không không, tự tại. Hòa thượng năm nay 93 tuổi, cả một đời tu hành mãi hòa thượng còn sống. Mà họ cho rằng những người trí tuệ như vậy mà họ không tin thì tin ai? Đã từng thờ Phật rồi, bây giờ đem ông Phật xuống. Sai lầm rồi. Xưa nay là chọn pháp sai lầm rồi, bây giờ mới bắt đầu mới có cái pháp đúng. Pháp nào? 84.000 pháp môn giúp chúng ta giải thoát hết. Nhưng cái quan trọng là ta có cái pháp đó có tương ứng với cái căn tánh hiện tại của chúng ta không? Ta thật sự có thể có được giải thoát an lạc hay không? Mà không có cái dụng mà chấp Phật pháp mà đem cái pháp này để bài bác cái pháp kia, không có. Thậm chí quỷ phỉ bán các tổ sư đại đến, phỉ bán đời dài của thánh niệm. Bởi hòa thượng nói, ủa ma hả? Ma nói hả? Ma mà nói được cái bộ kinh đó thì con ma đó cũng là Phật nữa hả? Con ma nào mà nói ra được cái đệ tử quy đó thì con ma nó cũng là Phật đó, là thánh niệm đó. Thế sao nó dạy người ta tốt như vậy? Họ bảo nhưng họ cho là ma, không phải của Phật. Thậm chí những người đạo đức của chúng ta họ nói giả vô cái đó, à, người nào mà giả đạo đức được thì người đó cũng là thánh hiền nữa. Cho nên là chúng ta có 99.9% có nguy cơ rơi vào tà kiến. Cho nên thận trọng, thận trọng. Giống như các cô hôm trước, các cô nhà mình đang là cô giáo đạo đức thánh niệm, không có thời gian để hoàn thiện mình, không có thời gian để hoàn thiện cho con. Mà nghe người ta nói đi chép kinh Địa Tạng có phước, cái đi giúp nhau đi chép kinh Địa Tạng. Trời ơi, ông Phật ngồi trên bàn ông khóc. Tôi nói thôi gì để tôi rồi anh Phương rồi Minh Tuệ rồi cùng nhau đi chép kinh có phước chứ, đừng có làm giáo dục nữa, cùng nhau đi chép rồi có phước. Nó vô lý, vô cùng vô lý. Vậy mà tại sao không nhận ra nhất thông, nhất thiết thông, một thông, tất cả thông? Vậy thì ta đã làm cái việc gì, ta mới làm cho thấu ra việc đó? Điều là công đức cả. À, chúng ta nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh